Chào mừng các bạn đã đến với podcast BHS Spirit được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, những bài học quý giá trong công việc cũng như trong cuộc sống của người Bell Hoa Sao. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Xin chào, đã qua một tuần nữa rồi và đây là số podcast thứ 7. Chỉ còn 6 số nữa là sẽ kết thúc năm 2021 đầy biến động. Hãy tiếp tục lắng nghe những nội dung mà chúng tôi gửi đến bạn. Nếu thấy ý nghĩa, đừng quên chia sẻ tới những người đồng nghiệp của mình. Còn nếu thấy cần phải góp ý thì hãy gửi mail về cho Trung tâm Truyền thông nhé. Chúng tôi thật sự mong chờ những đóng góp của bạn. Còn bây giờ, cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay nào. Tôi còn nhớ thời tôi đi học, cứ khi nghe một bạn nào đó giới thiệu là đang theo học ở ngoại thương, kinh tế quốc dân hay là bách khoa chẳng hạn, thì hầu như tất cả mọi người đều cảm thán một mẫu câu giống nhau. Học ở trường hàng đầu như vậy thì chắc chắn là năng lực rất tốt. Rồi có một lần, tôi biết được rằng anh trai một người bạn của mình vừa bị đuổi học khỏi một trong những ngôi trường top đầu của Việt Nam vì học hành bê trễ và nợ quá nhiều môn. Tôi tự đặt câu hỏi, giống như câu chuyện con gà và quả trứng, không biết chính xác cái nào mới là cái có trước. Vậy thì những bạn học ở các trường top đầu và trụ lại tới cuối cùng là do các bạn có năng lực xuất sắc nên mới học ở đó, hay là do cứ vào ngôi trường đó là sẽ trở thành những sinh viên ưu tú? Thực ra, ngoại thương, kinh tế quốc dân hay là bách khoa nổi tiếng là những ngôi trường tốt thì không có nghĩa cứ vào đó để học là bạn sẽ thành những sinh viên giỏi. Mà thực chất là do trong rất nhiều năm qua đã có nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đạt được những thành tựu rực rỡ trong công việc, trở thành những con người ưu tú và có địa vị trong xã hội. Hay nói một cách khác, số đông những con người thành đạt từng theo học ở đó đã làm nên thương hiệu của ngôi trường. Câu chuyện này làm tôi nhớ tới một chương trong cuốn sách Nghệ thuật tư duy rành mạch của tác giả Ralph Debelli. Tác giả của cuốn sách này đã tổng hợp và liệt kê 99 lỗi tư duy kinh điển của đại đa mọi người. Trong đó có một lỗi mà ông gọi là ảo tưởng vóc dáng kình ngư. Hãy thử nhớ lại những quảng cáo dầu gội mà bạn từng xem trên TV hay là YouTube nhé. Chúng ta cảm thán về mái tóc của người mẫu đại diện cho thương hiệu ấy. Và càng xem nhiều lần thì ta lại càng tin tưởng rằng họ có mái tóc đẹp như vậy nhờ dùng loại dầu đó. Mà chúng ta lại quên mất rằng do họ sở hữu một mái tóc bồng bềnh quyến rũ nên được mời làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về việc tại sao lại lựa chọn công ty này, một ứng viên đã trả lời là bởi vì đây là doanh nghiệp lớn, được làm việc tại đây sẽ khiến cho CV của em về sau có giá trị hơn. Câu trả lời thì không hoàn toàn sai, mà nghe có vẻ là đang nâng tầm vị thế doanh nghiệp trước mặt nhà tuyển dụng đúng không? Thế nhưng, suy nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ ta nên nhìn nhận rằng mọi mối quan hệ bền vững trên cuộc đời này đều phải có sự cân bằng trọn vẹn ở hai phía. Và mối quan hệ giữa nhân sự với tổ chức thì cũng không ngoại lệ. Không phải ngẫu nhiên mà một trong bốn giá trị kim chỉ nam của Bell Hoa Sao là sự hài lòng và trọn vẹn. Giá trị của một thương hiệu doanh nghiệp không phải là tự thân nó lúc xây dựng đã như vậy, mà là do chính những con người làm việc ở đó tạo dựng nên qua thời gian. Mỗi một đóng góp, mỗi sự cống hiến, mỗi giá trị được xác định rõ nét và được hun đúc ở các cá nhân đã tạo nên vị thế cho thương hiệu trên thị trường với những bản sắc không thể pha trộn. Giống như việc thi đỗ và vào học ở ngôi trường có bề dày lịch sử và danh tiếng được gây dựng qua nhiều năm. Thế nhưng nếu không tiếp thu và lĩnh hội cái chất vốn có ở đó, không cố gắng trau dồi và học hỏi, tiếp tục vươn lên, khẳng định bản thân, thì có lẽ trước sau sinh viên ấy cũng sẽ bị đào thải. Hoặc giả sử là không, thì chính họ cũng đang tự làm thui chột khả năng và làm mờ nhạt đi hình ảnh của mình. Thực ra, giá trị của bạn nằm ở chính tư duy, quan điểm, nằm ở những nỗ lực cống hiến và sự cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Giá trị đó là yếu tố cốt lõi, quyết định kết quả và thành công mà bạn nhận được trong tương lai. Môi trường chỉ như một cái đòn bẩy hỗ trợ bạn tối đa trong việc thu nạp kiến thức, rèn giũa bản thân thôi. Trong một môi trường có nền tảng tốt đẹp sẵn có, nếu như ì trệ, dậm chân tại chỗ, thì trước hết với chính bản thân mình, có lẽ ta cũng không thể lĩnh hội được điều gì tốt đẹp cả, đúng không nào? Những lớp trang điểm kỹ càng chỉ có thể che đi phần nào những khuyết điểm trên gương mặt, chứ không thể tạo nên thần thái. Cho đến cuối cùng thì cái chất vẫn là điều quan trọng nhất. Có lẽ tôi sẽ dừng số podcast này tại đây. Và cuối tuần rồi, xin được chúc bạn sẽ có một ngày cuối tuần thật hạnh phúc và ý nghĩa. Và vẫn như những lần trước, tôi chúc bạn hãy thật sự nghỉ ngơi thư giãn để đầu tuần tới trở lại với công việc với một nguồn năng lượng dồi dào nhất. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe ca khúc mà chương trình tuần này mang đến cho bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, no.
tòa hương bát ngát. Bao lâu trong mong mỗi môn mà chẳng thấy ai. Từ ngày nào em mới quen anh, vẫn cây ngọc lan xòa bóng bàn và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhanh lên anh hãy cho em đêm mai lại một chút hương. Ngày cuối thu sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn trong gió. Bao lâu